Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa thính giả, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 61 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát báo cáo, đề xuất cụ thể lộ trình gắn với mức độ và dự kiến thời điểm thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, điện, dịch vụ giáo dục. Việc điều chỉnh giá, Thủ tướng cho rằng phải theo mức độ, thời điểm phù hợp, tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả, không tăng giá đột ngột hoặc tăng giá dồn vào cùng một thời điểm, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Bộ Công an đã ban hành thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, quả tiết, truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan sen. Bộ phận lưu giữ thông tin trên thẻ căn cước là mã QR và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Sáng nay tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định chuyển cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, cảng hàng không Liên Khương được công bố chính thức trở thành cảng hàng không quốc tế từ ngày 22 tháng 6. Đây là loại hình cảng hàng không sân bay phục vụ các chuyến bay quốc tế, nội địa thường lệ, không thường lệ, các loại tàu bay tư nhân, tàu bay quân sự và các loại tàu bay khác khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hiện có công suất thiết kế 2,5 triệu khách một năm. Hôm nay, bên bờ vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 năm 2024, với hơn 1.300 vận động viên yoga trên địa bàn tỉnh và các câu lạc bộ yoga trên toàn quốc tham gia. Hiện toàn tỉnh có hơn 5.000 người tập luyện ở 160 câu lạc bộ yoga, qua đó đã tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe bổ ích lành mạnh. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã 4 lần phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức chào mừng Ngày Quốc tế Yoga và thu hút hơn 12.000 người tham dự. Chuyển sang những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô 24 tháng 6 năm 1964, 24 tháng 6 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử và những chiến công hào hùng kiên cường của Tiểu đoàn Tây Đô trong chiến đấu và xây dựng bảo vệ quê hương đất nước suốt 60 năm qua. Trong phong trào thi đua quyết thắng, Tiểu đoàn Tây Đô luôn là lá cờ đầu, là lực lượng xung kích trong phong trào thi đua toàn thành phố. Tại buổi lễ, Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô, các doanh nghiệp trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng một căn, 200 phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Bình, Hòa An của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định số 1366 ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành danh mục đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn, gồm 6 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, 1 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, 6 đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 6 đồ án quy hoạch phân khu. Bên cạnh đó là 3 đồ án quy hoạch chi tiết và 32 dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố, dự kiến tổ chức lập và phê duyệt mới. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở, ban ngành và đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân quận huyện được giao lập quy hoạch tổ chức đăng tải thông tin danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật. Theo Cục Thống kê, thành phố Cần Thơ trong 5 tháng qua, hoạt động vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát đều tăng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh thu vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát ước đạt hơn 2.835 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng hành khách vận chuyển ước đạt hơn 9,3 triệu hành khách, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt hơn 7 triệu tấn, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Sau thời gian tập trung thi công đến cuối tháng 6 năm 2024, công trình nâng cấp cải tạo các tuyến đường vào hồ Sáng Thổi đã cơ bản hoàn thành, giúp cho việc đi lại trong mùa mưa bão năm nay được an toàn, hạn chế tình trạng ngập nghẹt như trước đây, góp phần xây dựng bộ mặt quận sáng xanh sạch đẹp. Theo đó, các hạng mục công trình bao gồm nạo vét lòng hồ, xử lý lại bề mặt thành hồ, kết hợp lắp đèn trang trí xoay quanh tượng đài phun nước, Riêng phần các tuyến đường vào hồ được nâng cấp và thảm nhựa, phần công viên sẽ được cải tạo, trồng thêm hoa kiểng, lát đá. Hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đồng loạt tổ chức đại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024. Với đường hướng vì đạo Pháp, vì dân tộc, những năm qua, các chức việc và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo huyện Cờ Đỏ đã thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Phật tử và nhân dân, tích cực gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau hơn 2 tháng tranh tài đầy sôi nổi, vòng chung kết cuộc thi tài năng nhí Kids Got Talent năm 2024 do Đoàn khối cơ quan dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức đã diễn ra vào tối qua tại sân khấu trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Vòng chung kết cuộc thi tài năng nhí Kids Got Talent 2024 với 20 tiết mục đến từ các thí sinh nhí là con em của cán bộ đoàn, đoàn thanh niên, công chức, viên chức trực thuộc đoàn khối tham gia. Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng trên hai lĩnh vực hùng biện tiếng Anh và năng khiếu. Kết thúc cuộc thi, ban giám khảo đã chọn và trao giải nhất phần thi hùng biện tiếng Anh cho thí sinh Hồ Kiến Vinh, công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giải nhất phần thi năng khiếu và tiết mục được yêu thích nhất đã thuộc về thí sinh Quách Hoàng Bảo Yến, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc vừa đồng ý tham gia đàm phán nhằm tránh cuộc chiến thương mại liên quan đến ô tô điện của Trung Quốc nhập khẩu vào EU. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác ở mọi cấp độ trong những tuần tới. Theo New York Times, cuộc chiến thương mại nếu xảy ra sẽ khiến cả Trung Quốc và EU thiệt hại hàng tỷ đô la. Vì vậy, hai bên đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán để cố gắng giải quyết tranh chấp leo thang về thuế quan. Ai Cập đã thành lập một đơn vị xử lý khủng hoảng để điều tra những trường hợp người hành hương Ai Cập tham gia lễ Hajj năm nay tử vong. Những người hành hương Ai Cập này đã đến thánh địa Mecca trong thời tiết nắng nóng cực độ. Các nguồn tin y tế và an ninh cho biết ít nhất 530 người hành hương Ai Cập đã chết và 31 người mất tích. Chính quyền Ai Cập đang tìm cách thống kê chính xác số người chết và mất tích, đồng thời phối hợp với các đối tác Ả Rập Saudi để thu xếp việc hồi hương thi thể những người thiệt mạng. Trong bối cảnh tình trạng mưa lớn đã dai dẳng suốt 2 tuần qua vẫn tiếp diễn tại miền Nam Trung Quốc. Hiện tại, mặc dù nước đã rút ở một số nơi, song tại nhiều khu vực mực nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, đe dọa tới cuộc sống của người dân địa phương. Theo đó, mưa lớn suốt 2 tuần qua đã khiến nhiều địa phương ở miền Nam Trung Quốc lâm vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của hàng chục ngàn người. Cụ thể, tại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến lượng mưa tại hơn 800 huyện ở 14 khu vực thành thị được ghi nhận lên tới hơn 100mm, thậm chí một số nơi còn ghi nhận lượng mưa và nước sông dâng cao kỷ lục. Parkinson được coi là một căn bệnh thời đại bởi số lượng người bệnh gia tăng nhanh chóng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Một nhóm các nhà khoa học tại Anh và Đức đã phát triển phương pháp mới, có thể chẩn đoán bệnh Parkinson sớm tới 7 năm trước khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng. Phương pháp này sử dụng công nghệ AI trong xét nghiệm máu có thể đưa ra chẩn đoán bằng cách xác định 8 loại protein có nồng độ thay đổi ở bệnh nhân Parkinson. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình AI để phân tích mẫu máu của 72 người và xác định 79% trong số họ có dấu ấn sinh học của bệnh Parkinson. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.